mà còn phía trên này thì cái hai tay thì bao quê được mất 20 tuổi thôi. Nếu mà nó sống như vậy thì suốt cuộc đời nó cứ nằm trên giường như vậy. Thì nó nói là con quyết lập con niệm Phật cầu vợ thay con. Tôi dạy nó là không được, chán nản, không được, coi như là tự tử không được cái gì đó, quyết lập niệm Phật đi về Tây Phương rồi thành Phật chúng cứu độ cầu hết. Bây giờ nó vui vẻ vô cùng, mà chính nó bây giờ nó đổ luôn cái gia đình của nó luôn, đến nỗi bà mẹ nó cũng mất hồn luôn. Bà mẹ nó bây giờ cũng đi thọ tam quy giới cũng niệm Phật luôn. Còn hôm nào hồi giờ chưa biết ăn chay gì, bây giờ mới còn ăn chay rồi. Thế thì con nó dũng mãnh quá mà nó khuyên bà mẹ nó ăn chay luôn. Tôi nói chị ăn chay đi, chị đừng sát hại sinh vật nữa, chị đừng có làm nữa để mà hồi hướng không biết cho cháu. Tôi nói cháu bây giờ chú vững vàng đi về Tây Phương nữa, nó vững vàng vô vô cùng. Hỏi con còn uống thuốc nữa, thuốc chi nữa, nó không thèm uống thuốc. Trong trường hôm nay cái tinh thần nó vững mạnh như vậy thì cứ để nó vững mạnh đi, thuốc thang gì nữa nó vững quá rồi, để cho nó đi về Tây Phương luôn. Mình tôi kêu tất cả cái nhóm hồ niệm trên Bình Dương tới cứ một tuần như vậy, 2-3 bữa tới niệm Phật với nó, còn sau đó giao cho cha mẹ nó ở nhà niệm Phật. Đó là trường hợp khác. Còn những người mà thí dụ như ấy này mà thấy mà còn cái thuốc cứ việc uống thuốc, thí dụ như người ta chích một viên thì có cái một viên đó làm dưỡng nhỏ lại, đừng có làm lớn quá nó mê mất phần bản thân uống đó. Mình phải điều giải hai bên chứ đừng cứng rắn quá, giống như là cực đoan quá cũng không tốt. Có nhiều người người ta bệnh mà đau quá không cho người ta áp lại chút xíu một viên, ta đau quá làm sao thì mình áp lại, mà thí dụ 100% thì áp lại 50% thôi, 50% mà còn tỉnh mà bớt đau thì cứ để cho 50% để người ta tỉnh tại niệm Phật, bớt đau đi tại niệm Phật, rồi sau khi mà ta thành tâm niệm Phật rồi thì nhờ Phật gia trì người ta sẽ hết đau, người ta mới có thể an tâm niệm Phật được. Cái đó mà chúng ta phải tùy nghi chứ không sao hết. Khi biết chắc chắn là cái bệnh này không còn cách nào, thí dụ người này còn cả 2-3 bữa nữa chết thì biết chắc chắn là theo phương thuốc quyết là chú tâm nhất tâm vào câu A Di Đà Phật để mà ta ra đi tốt phục. Cho nên tất cả cái gì cũng phải uyển chuyển, cho chúng ta không nên mà cứng nhắc tùy theo. Cái câu hỏi thứ hai, người đã có tín nguyện niệm Phật bị bệnh nặng làm cho quá đau đớn khó thở, chúng ta có nên đưa họ đến bệnh viện hoặc dùng thuốc giúp họ giảm đau đến đau đớn khó thở hay không? Việc này có ảnh hưởng gì đến việc vãng sanh của họ hay không? Cái này nó giống như câu trình. Nếu mà thí dụ như đưa tới bệnh viện được, chúng ta cứ đưa. Nhưng mà khi mà đưa tới bệnh viện mà bác sĩ đã chịu thua rồi thì tốt nhất là khuyên người nhà còn phải có cái niềm tin vững vàng vào pháp Phật, đưa về nhà, ở nhà hộ niệm vi diệu hơn, tốt hơn. Ở tại nước Úc này thì thực sự là nó cũng hay, là khi mình yêu cầu bác sĩ là khi mà người thân của mình chết thì những kim, những chỉ, những cái mà thuốc tam đồ cứ để nguyên như vậy, tắt không thôi đừng rút ra, không còn gì có được, giao cho mình một cái phòng riêng cho mình hộ niệm. Hộ niệm càng lâu càng tốt, 8 giờ thì thực ra quá ít. Nếu mà chỉ người nhà mình nên niệm 12 tiếng hộ hoặc là 16 tiếng hộ, 20 tiếng hộ, 30 tiếng hộ, rất là phi chịu. Mà muốn làm được như vậy chỉ có đem về nhà mà thôi. Thì cái chuyện mà áp lại các cái chất mà giảm đau này mình nên coi thử là cái tác dụng của nó có làm cho người bệnh có mê hay không. Nếu mà mê thì chúng ta áp dụng nhỏ lại thì người ta có thể tỉnh, mà tỉnh như vậy người ta có thể niệm được, cho nên là mà để người ta đau quá cũng được. Mà hơn nữa là nếu mà áp dụng mạnh quá thì nó mê thì thường chắc nó làm cho người mê lắm, mê rồi khó mà có thể phản sanh lắm. Thì cái đó cũng là tùy, là ảnh hưởng hay không nó tùy theo cái cách thọ niệm của mình, mà tùy theo cái tâm của người bệnh nữa. Nếu mà mình quyết làm sống lại, sống dậy, không có muốn chết thì chúng ta có niệm Phật nữa thì nhiều lắm là giúp cho họ trở về với cái giới người là cùng, qua khỏi cái tam ác đạo là có thể, chứ còn vãng sanh thì nó chắc chắn không được vãng sanh. Cho nên dù thế nào nữa trị thì trị, mà vẫn khuyên rằng nhắc nhở quyết tâm người đó là quyết là đi về Tây Phương. Cái mệnh này còn được ngày nào thì mình còn sống người đó để chịu khổ, đi về Tây Phương ngày nào thì mình mừng ngày đó, tại vì mình được thoát nạn, mình thành Phật. Quý vị phải dùng tất cả những cái khuyến khích này mà nói cho người bệnh để cho người ta vui vẻ, chấp nhận, sẵn sàng sống chết coi như pháp đi về Tây Phương luôn. Mà thường thường có những người mà khi mà cái tâm của họ mạnh như vậy, mình tác động hầu hết, quý vị để ý coi, một ngày hai ngày người ta tỉnh quéo. Nếu mà cái bệnh mà đưa đến chỗ mà họ không có chết, một ngày hai ngày tốn thiệt á, hình như là một cái vị thuốc thần ấy, làm người ta khỏi bệnh liền đi. Nhiều lắm, quý vị cứ dịp được mình thắc lại coi. Có nhiều người giống như sắp chết như vậy, bây giờ buông luôn nghe chị, buông luôn, cho chết luôn, đúng rồi, đi về Tây Phương luôn, không sợ nữa, không bằng nữa. Niệm Phật, không thèm uống thuốc luôn, để mà 2-3 ngày sau hết bệnh luôn, lượng mạng hết bệnh luôn. Còn những người nào nửa tin nửa ngờ thì mình cứ mình tăng cái lợi dụng cái nửa cái tin đó, mình làm cho người ta tin 2/3 rồi 3/4 rồi 4/5, 5/6 gì đó, lần cho đến tin trọn vẹn luôn. Khuyến khích họ, giải thích cho họ, ủng hộ tinh thần của họ, tức là nương theo họ, đừng làm cho họ bị cơn sốc, họ đang sợ chết mà nên mình làm cái mình nên trò chết luôn, cái người ta nói bác này không trụ thì tôi chết luôn. Nên tùy theo cái uyển chuyển, theo trường hợp mà chúng ta uyển chuyển, có nhiều người ta chuyển nhanh lắm, có nhiều người cần qua cái giai đoạn khuyến khích bằng lòng. Câu hỏi thứ ba, người bệnh có tín nguyện niệm Phật ở trong bệnh viện, bệnh đã đến giai đoạn cuối phải dùng máy trợ sức, ta có nên khuyên họ về nhà hộ niệm hay là nên tổ chức hộ niệm trong bệnh viện? Thí dụ ở bệnh viện tại Úc thì mình có thể tổ chức hộ niệm trong bệnh viện được. Có thể trong lúc mình có thể mình xin bác sĩ cho tôi cái phòng riêng, mình chịu tiền hay sao mình người ta cho mình cái phòng riêng, rồi hàng ngày mình kêu đồng tu tâm mình trong bệnh viện được. Ví dụ như ở Việt Nam chịu thôi, ở bên Pháp cũng rất là khó, ở bên Mỹ sao tôi không biết. Chứ ở Việt Nam thì một giường như vậy 2 người, một phòng như vậy 4-5 người, làm sao mình có thể mình hộ niệm rồi người bên cạnh đó ta chịu, bên cạnh đó người cái đạo khác theo cái đạo Phật đồng đã chịu, người ta đâu có biết niệm Phật đâu. Cho nên ở Việt Nam thì nên đem về nhà để mà chúng ta hộ niệm, chúng ta quyết là con đi giao cho Phật Bồ Tát gia trì, mình coi như mình bán cái mạng mình cho Phật Bồ Tát luôn, không sợ nữa. Nếu mà cái niềm tin mình vững vàng như vậy, cái niềm tin này nó sẽ là giúp cho quý vị vượt qua tất cả những chứng nạn. Cho nên cái tích năng siêu dụng tất cả những ách nạn, quý vị nên nhớ như vậy. Còn những người nào bán tín bán nghi thì chúng ta cũng tùy. Ở bên tại Úc này thì chúng ta có thể hộ niệm tại bệnh viện, còn ở tại Việt Nam thì không được. Việt Nam thì nên đem về nhà. Khi những cái giai đoạn đó mà tới giai đoạn cuối rồi thì nên đem về nhà, càng sớm càng tốt lại nhất. Tại vì hộ niệm tại nhà luôn luôn có nhiều người bên cạnh mình niệm suốt đêm được, niệm lớn đến cũng được, không sao hết. Còn ở trong sức máy mà nửa đêm mình niệm được, niệm người ta có cóc 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 nhẹ nhàng như quý vị, cóc 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 nhẹ nhàng quý vị, tức là niệm nhỏ nhỏ, niệm nhỏ nhỏ là thật có cái lực, mà niệm lớn quá thì người ta biết đọc, cho nên thành ra nó còn khó, nên phải tùy. Nếu mà biết chắc là không thể nào tránh khỏi thì nên đem về nhà. Thường thường ở đây đem về nhà, bác sĩ có thể tới nhà mình giúp ích cho mình cũng có nữa, chống sao hết, đem về nhà là hay nhất. Câu thứ tư là xin bác Diệu Âm chỉ cho những điều thiết yếu mà giữa ban hộ niệm và gia đình bệnh nhân cần phải thống nhất với nhau để việc hộ niệm được kết quả. Cái việc thống nhất với nhau tôi có liệt qua một số cái này, tức là có nhiều người nói với họ là đừng có nên trong cái này, như tôi có đưa cho quý vị rồi đó, là nói cho quý vị biết là khi mình đang hộ niệm như vậy đừng có dùng bùa dùng chú, đừng có kêu người này tới tụng kinh, kêu người này tới tụng kinh, rồi thí dụ như là cản trở đạo cho tôi khóc cái đã, rồi cho tôi niệm một tiếng hồ thôi cho tôi khóc, những cái chuyện đó. Nhưng không được khóc lóc, không được sờ mó, không được có cái tâm thật quý vị là quý vị ơi, tôi muốn cho cha mẹ tôi sống lại chứ tôi muốn chết, tức là những cái tâm mà muốn cho người thân ở lại, tâm mà muốn cho ông già tôi ông sống thêm 2 ngày nữa để ông gặp một người bên Pháp về cũng được, hay là những cái tất cả những cái gì, ví dụ như bác sĩ nói là vợ tới nói những cái tình cảm, những cái âu yếm, những cái một kỷ niệm trong quá khứ để cho người chồng mình tính lại, nói tất cả những cái đó phá bệnh luôn cái tâm phản sanh của người đó, không tốt. Thì mình phải có trong cái này, tôi có nói quý vị có thể đọc thêm cái này, tại vì nói cái này nhiều lắm, tức là người nhà luôn luôn là những người hỗ trợ tích cực cho mình. Tất cả nếu mà họ muốn hộ niệm cho người ta, bắt buộc họ phải theo cái lệnh của mình, họ theo cái nguyên tắc của mình, chứ không phải thôi tôi đi rồi quý vị muốn hộ sao hộ đâu. Nhất định là không hỏi han về vấn đề tiền bạc, vấn đề gia sự, vấn đề mà kinh cãi, nhất là vấn đề kinh cãi ồn ào trước mặt bệnh nhân là cái điều tối kỵ, ngay cả chết rồi cũng không được làm như vậy được. Chứ không phải hầu hết có những người mà sợ cái chết rồi cái tình cãi cái chôn, tình cãi cái cót, tình cãi cái đồ đó làm cho ảnh hưởng đến cái người đi dễ sợ lắm, nên nhớ như vậy, tuyệt đối đừng có bày. Có nhiều người đem dao, đem rượu, đem búa tới để trên bụng là nhầm, rồi đem tới những cái ly ly này để nào gạo nào thóc nào vàng nào, bạc đủ thứ để vặt mồm vặt miệng người ta, bỏ vô trong miệng người ta, rồi cái đem tiền đem bạc nhét vô trong túi, rồi rồi cái mới ấy xong để cho đi tắm rửa, rồi cái quý vị ở niệm một tiếng hồ xong cho xong nó cứng sao, khi mà mình muốn cái người bệnh người ra đi mình cứng dễ lắm, mình tin nó cứng liền, tin tưởng nó cứng liền, mà cứ tin tưởng niệm Phật đi, ba ngày sau chưa cứng nữa, ba ngày sau vẫn còn bền được. Quan trọng là phải nói với người nhà họ phát là tin tưởng vào cái pháp Phật, họ sẽ cứu được người thân của họ. Nếu mà người nhà không có chịu tin, người nhà cứ mập mờ mờ, thì mình tìm cách hóa giải, mình tìm cách được khuyến tóc, mà đến sau cùng của mình khuyến tóc không được, mình chuyển người ta không được, thì mình cũng làm lễ rắc rút lui, chứ không biết cách nào, mình không có cách nào mà mình hóa giải sẽ được. Nói chung là cái một cái bài hội niệm nên lấy cái tờ này, có thể mà quý vị thêm thêm thắt gì đó, có nên thêm vô. Ở bên Việt Nam có cái nhóm hội niệm, nó biểu tôi, người ta biểu tôi là soạn dùng cái nội quy người ta, tôi soạn quy rồi xong rồi cái biểu tôi ký tên nó chi, nó nhờ chữ ký của anh để người ta tin. Sau đó người ta không chịu đánh máy ra, cứ lượm cái đó cái copy ra đưa để đủ rồi. Nói tại sao trong đó có chữ ký của anh? Có thiệt. Tôi nói là chữ ký của tôi làm gì, cái đánh máy đỏ rõ ràng tôi biết thấu nữa, tôi gặp cái bó tôi lung nó nữa, mà tôi cứ vậy nó cứ copy ra đưa thôi, chứ không đánh máy gì nữa. Tại sao nên tại đây là cái chữ viết của anh? Tôi mấy người nó bị bệnh rồi. Tôi nói cái chữ tôi khó rồi nữa mà mới gì đưa người vậy, mà giờ cứ vậy mà in ra rồi đưa. Mà cái chữ là cái tờ giấy ở phía sau này là cái một cái giấy nháp thì khác, cái mình giấy cũng biết nữa, chứ con phải viết Việt Nam thì dễ tìm ra cái giấy gì ngon lành như vậy. Mà thế mà cứ giờ cứ lấy cái đó mà in ra như vậy. Thì coi cái này tôi cũng chịu thua, tôi theo chứ. Kính anh Diệu Âm, trường hợp một người bệnh sống nhờ vào ống dẫn khí oxy cho tới lúc bệnh nặng và lâm chung vẫn còn phải vướng vào ống dẫn khí để duy trì hơi thở cho sự sống. Khi lâm chung hộ niệm, giai đoạn nào tốt nhất để rút ống dẫn khí ra? Khi mà chết xong nói bác sĩ là tắt cái ống dẫn khí đi. Nếu mà còn đang truyền nước thì dặn cái ống tắt cái nước để mà tiêm vào cái thần tế ta rồi để nguyên kim như vậy, rồi mình hộ niệm. Nếu mà họ để cho mình 6-8 giờ sau rồi mới rút ra thì càng tốt. Nếu mà thí dụ bác sĩ mà quên mình niệm tới 12 giờ người ta mới tới rút ra thì càng hay, càng lâu càng hay. Mà cái thời gian mà ngắn nhất là cái 8 tiếng hồ, năn nỉ họ cho mình 8 tiếng hồ, 7 tiếng cũng được, mà 7 tiếng thì nó chưa phải là viên mãn mấy, càng lâu càng tốt. Nói chung càng lâu càng tốt, ít sàng 8 tiếng mình sót lại, tại vì mình ngừa trường hợp là người đó chưa vãng sanh, trong lúc đụng chạm tới họ có thể làm cho họ giật mình, họ có thể trở lại cho bọn sinh. Đó là cái điều kiện mà an toàn nhất nếu mà chỉ như vậy thì rất là tốt. Còn trong lúc mà thí dụ như bác sĩ nó đi mất tiêu có thì mình biết cái tắc mình tắc đi, chứ đừng để cái nước nó tiếp tục nó tiêm vào trong cái thân thể họ lạnh, họ lạnh họ chịu không nổi. Mà khi chết rồi nếu mà có cái mền mình đánh đắp lại, nếu mà có mền quang minh thì mình đắp cái mền quang minh, cái mền quang minh có thể đắp trước khi họ chết rất tốt, với điều kiện là người nhà chịu, bệnh viện chịu. Thì sẵn đây tôi cũng nói luôn cái chuyện mà đắp mền quang minh, cũng để cho quý vị thêm một cái chút kinh nghiệm của cái mền quang minh. Là khi mà tôi giải được cái nạn mà ống thân mà nhập thân vô trong cái cô phượng rồi đó, thì tôi thấy là nó im rồi, nó không còn quậy phá nữa đó. Thì trên cái nắp mùng của cô ta nó có cái mền quang minh. Thực ra là hồi trước là lúc mà cô ta mà quay phát lượm cái mình của mình đắp vô đường cổ, mà đắp vô là cũng giật cũng lệnh ra, cũng chịu thì nào biết làm sao thôi, đắp đỡ được. Cô nằm dưới mình đắp trên cái đắp mùng á, cái mùng á, Việt Nam nó cái mùng. Sau khi mà cô ta thấy ngon ngon rồi, cái tôi đây là một cái chuyện hồi đó mà tôi nghĩ như vậy nha. Tôi nghĩ là mình phải làm như thế này, chứ không được là tự động cầm cái mình của mình đắp lên mình cô ta được, mà có lúc còn sống mà. Tôi nói quý vị gia đình ơi, bây giờ gia đình có cho tôi sử dụng cái tấm vải vàng vàng này không, cái mền quang minh này không? Nói dạ thôi, anh muốn sử dụng sao cứ sử dụng đi. Tôi nói cái tôi nói tiếp, người ta không cho tôi nói nữa, tôi nói tiếp. Tôi nói cái mền quang minh này nó rất là hay, nó có cái chú của Phật ở trong này, nó có cái quang minh của Phật trong này. Khi mà đắp cái mền quang minh này thì cái cô phượng này cũng được hướng kết lợi, mà oan gia cái chủ cũng hướng là luôn, tất cả đều tắm trong cái quang minh của Phật, tất cả đều được giải thoát hết trơn. Cho nên quý vị đừng có ngại, đây là cái lời chung cho tất cả mọi người trong hộ phường và trong oan gia thế chủ luôn. Cho nên Được cả ngày ha, vui vẻ ha. Tôi dạ vui vẻ. Tôi nói với người nhà mà thật ra ý của tôi là muốn nói chuyện cái người mà con nhà cho chủ biết luôn. Thì đây cũng là một cái kinh nghiệm mà tôi nói như vậy. Đúng hay sai tôi chưa biết, nhưng mà quý vị cứ nghiên cứu thử coi đúng hay không. Nếu mà trong lúc người ta đang giận hờn, người ta đang đấu tranh với nhau mà mình trùng lệnh cái giống như mình dùng lực mà đánh người ta sao? Nhiều khi cái lực đó, cái quan mình nó chưa tới người ta là được chết là liền. Mà đúng như vậy, cứ đem trùng lên cô liền ra liền. Nhưng mà lúc khi cô đó là tôi nói như vậy thì tôi đang lặng lẽ tôi để lên, tôi niệm âm A Di Đà Phật để lên, thì cô đó còn đang tỉnh mà còn đang ánh mà cô nằm im, cô được là thống được trình trụ gì hết, cô không dậy vô nữa. Mà nhờ cái mình quan minh nó giúp cho cô tỉnh táo lại, thoải mái lại, và nhờ mà nghe được những lời mình nói, mình giảng giải cho cô mà cô sẽ thấy rất tốt. Thì cái đó cũng là một cái chuyện. Thì xin thưa với tất cả quý vị mà khi mà mình giải oan gia trái chủ, luôn luôn lúc nào mình cũng dùng tư thế là năng nỉ hòa giải để mà có lợi hết tất cả đôi bên, chứ không nên dùng cái lực, dùng cái áp lực hay dùng cái quyền lực để mà coi như là đánh đuổi họ. Cái chuyện này không tốt cho quý vị về sau. Chúng ta cứ dùng cái lòng mà coi như là thành tâm chúng ta hóa giải. Nếu mà hóa giải được thì có lợi cho người bệnh, có lợi cho nhà trái chủ luôn. Còn không hóa giải được thì cái đấy tùy theo cái phước phận của họ, chứ chúng ta không phải là có cái đạo lực nào mà chúng ta có thể cái trường hợp nào cũng tốt cả. Như quý vị, như những người mà đi theo hộ niệm tôi lúc đó nữa, nói anh chị họ mời sau này mình gặp trường hợp này là tôi biết cách giải rồi. Nghĩa là cái đứng lại tôi đâu phải như vậy đâu, cái đây trường hợp đây nó may mắn đó, có nhiều người ta nó dễ, có nhiều cái trường hợp nó khó quá thì mình cũng chịu thua. Thì quý vị có thể ứng dụng được, nhưng mà đừng có nghĩ rằng là tất cả mọi chuyện đều chúng ta có giải được, không có như vậy đâu. Cũng như đi khuyên một người, khuyên có một người khuyên cách là niệm Phật được, có nhiều người khuyên người ta không chịu niệm, có nhiều người khuyên người ta quấn mình khuyên tiếp người ta quấn mình đáng chịu. Thì cái đó là tùy theo, nó có những trường hợp dễ, trường hợp khó, chứ không phải là mình là giỏi lắm, cái trường hợp nào cũng có giải quyết được. Nhưng mà chúng ta cứ áp dụng như vậy, cái phước phần mà được giải thoát là do chính cái người đó, do cái thiện căn phước đức của người đó, mình cứ nương theo người đó mà mình cứu người đó, chứ mình không có quyền lực nào khác hết. Câu hỏi khác: trong quyển khuyên người niệm Phật, ông có kể câu chuyện trong thư viết cho cha má, có viết là bà Bảy ở Britain Pháp Danh Tình Bửu, có người con tin là mình không tin Phật Pháp, bà Bảy được Phật A Di Đà cho tấm vải màu vàng và được thầy ở Tịnh Tông học hỏi lấy trong tủ cho tấm vải vàng ra. À đúng rồi. Sau đó ông có hứa với cha má là sẽ thuật lại chuyện bản sinh của bà Bảy, nhưng rồi thư sau thì không thấy. Xin hỏi bà Bảy có bản sinh không và chuyện bản sinh như thế nào? Không. Làm ơn. À cảm ơn rất nhiều. Cái chuyện này cũng là cái chuyện là lạ ha. Cái bà Bảy Tịnh Phửu, bà đó là năm đó là năm 85 tuổi. Bà tu hành rất là tốt. Bà theo cái tình tông mà gọi bà đi mà bà nó khôn thì bà đi lắm chúng lũng chúng ai cũng thương mãi trên. Thì cái có một lần thì bà trong cái giấc mơ bà thấy được A Di Đà Phật đến và báo cáo cho bà là bà sắp khởi bản sanh. Rồi cái bà nói, bà tới bà nói là con hãy tìm cái nguyên vải như thế này. Bà kể là như vậy, bà đã kể như là thì bà cứ buồn quá, bà không biết sao bà mới kể được, người ta dịch tới cái ông Michael á, là cái ông ở Tịnh Tông này, ông chạy vô trong tủ ông lấy ra, thực ra cái miếng vải vàng đó chính là cái mình văn minh chẳng có gì hết trơn. Thì ông đưa ra có phải là cái mình cái miếng vải như vậy không, bà cầm bà coi lại nó đúng y hệt như cái này. Nhưng bà nói à như vậy là ông nói là như vậy là bà được thật ký rồi ha, giờ bà cố gắng đi, bà niệm Phật cho nhiều đi ha, rồi cái ngày mà bà vẫn sinh á nên tớ đến cái đạo tràng này chúng tôi hộ niệm cho bà, đừng ở nhà. Thì cái chuyện đó tôi nghe qua và sau đó thì cái khi mà cái bà đó yếu á thì lúc đó cũng có thầy Mộ Thông ở đó, tôi nói thầy ơi bà Bảy bà tu hành tốt quá như vậy, bà giờ bà yếu trong nhà mà cái nhà cái con của cô Bảy thì thực ra cũng có tu, nhưng mà tu cũng đủ cách trơn này, con cháu vẫn có chưa nhất gì trơn. Thì xin thầy tới gặp người nhà để mà lo cứu bà Bảy, để mà khuyên bà Bảy một vài lời. Thì thầy Mộ Thông lúc mới làm mà thầy cũng bị bận sáng đi, thì bữa đó tôi với Ngọc chủ tâm đi tới thăm bà Bảy. Thì tôi mới nói là bây giờ bà yếu quá rồi, bây giờ nói với ông Minh, tôi gặp ông Minh là một con đó, tôi nói bây giờ anh phải chuẩn bị chuyện hồi niệm cho bà Bảy, cho bà Bảy đã yếu lắm rồi, anh nằm ở nhà rồi, thì có gì anh kêu chúng tôi. Thì ông Minh nó cứ nói rằng gặp ông lần nào à, niệm Phật là niệm tâm, niệm tâm là niệm Phật, trong tâm là niệm Phật, tức là Phật là tâm, cứ nói vậy chứ còn gì không niệm. Tức là cái ông đó vẫn không cho chúng tôi có hồi niệm bà Bảy. Cái điều đó là việc rất là đáng tiếc. Thì tôi có đem tới cho bà Bảy cái anh Hoàng Phật, và tôi khuyên bà Bảy là quyết lòng mà nguyện quan sanh cho tha thiết cho bà Bảy. Nhưng bà đó, bà lúc đó bà cũng mệt lắm rồi, bà quyết định con bà nhất định là đi về Tây Phương. Thì bà cũng nói như vậy. Nhưng mà khi mà bà Bảy bệnh đến cái chỗ mà thập tứ nhất sanh rồi, thì đưa vào trong bệnh viện, người con âm thầm đưa vào trong bệnh viện, không báo gì chúng tôi hết. Không, khi mà người con không báo thì chúng tôi không cách nào chúng tôi biết được hết trơn. Rồi khi mà bà Bảy bà mất, thì ông đó ông có kêu các thầy tới tụng kinh cầu siêu, thì chúng tôi cũng tới. Thì ông có nói với tôi như thế này, mà cái chuyện đó là ông nói là ông nói bà mẹ tôi đã đi tốt lắm, lúc mà đi thì đừng đi gì, bà làm tiếng thì to lắm, a di đà Phật rồi bà đi. Thì tôi hoàn toàn là tôi không có chứng nhận cái lúc mà bà Bảy cái bà đấy ra đi trong bệnh viện, mà nghe cái ông đó ông nói, mà ông đó ông nói có đúng hay không tôi cũng không biết nữa, cho nên sau đó tôi làm thinh. Có hiểu như vậy không? Thì sau trong lúc mà đi cầu siêu cho bà Bảy, thì người ta để cái họ mới ra như vậy, thì tôi cứ đứng ở ngoài tôi nhìn vô đi vậy, chứ tôi đâu biết đâu. Ở trong bệnh viện thì khi người ta vô trong cái nhà hoàng rồi, người ta sửa thân xoa dầu xoa bóp gì son phấn rồi đó luôn, tôi cái đó là cái chuyện của nhà hoàng, thì tôi cũng không cách nào mà tôi biết được là bà Bảy đó hoàn sanh hay không nữa. Tôi đâu có dám rờ, tôi có quyền gì tôi lên tôi rờ cái thân, mà rờ cái thân cũng không đúng nữa, là tại vì ở trong nhà hoàng người ta có thể người ta đã làm chuyện đó rồi, mặt mày thì tốt đẹp, thật sự là tốt đẹp, là tại vì người ta xoa son nó phấn rồi, nên cái khôn cái là người nhà không chịu, mà tôi là tao bán tiếng rồi để anh khi mà bà cụ nên báo cho chúng tôi tao hội niệm cho ông ta, cứ niệm Phật là niệm tâm, tâm là niệm Phật, Phật là tâm, cứ nói cái câu đó cứ nói vài, tôi nói tôi nghe mình chán luôn, tôi nói thôi giờ không biết làm sao nữa, thì tôi cứ phòng để giờ mình niệm Phật mình hồi hướng công đức cho bà Bảy chứ biết làm sao. Thì thực sự là sau đó tôi không biết làm sao, tôi nói được hết trơn, mà thực sự bà Bảy là một người tu hành rất là tốt, bà ấy nằm trong giấc mơ bà thấy như vậy, thì tôi lúc đó tôi cũng dùng cái câu đó mà tôi khuyến tất ông già tôi, sau đó tôi làm thinh. Chứ giờ tôi không biết, giờ không biết làm sao nữa, bây giờ mình không cách nào mình chứng kiến cụ thể cái cuộc ra đi của bà Bảy đâu. Mà ông đóng đi khi mà mẹ tôi chết, mẹ tôi la to lên, a di đà Phật, biết ông đó nói láo làm gì, cái gì cái không, ông nói láo làm sao, nên tôi làm thinh luôn, tôi biết đâu à, không chứng nhận được, cho nên tôi làm thinh. Nó có như vậy rồi, a di đà Phật, bây giờ ráng còn giờ năm giờ ha. Một câu nữa này, phải như ngày mai nghe, bây giờ lỡ tôi cầm cái này lên là sao? Rồi bây giờ một câu nữa là tới hết giờ, trễ mấy phút. Mẹ em năm nay 80 tuổi mà con cháu tới thăm không cho vô nhà, đuổi ở ngoài đường sợ các cháu cướp nhà. Con cháu ở Úc vậy thôi, ở Việt Nam ấy hả? Cho tiền thì lấy, mà đổi tiền nhiều tiền, cho bao nhiêu cũng chỉ ít, đòi nhiều nữa, mà con cháu thì xua đuổi, em sợ ngày sau 100 tuổi, già mẹ em làm sao mà siêu thoát về cõi được Phật đường. Mẹ em có biết niệm Phật và niệm kinh Pháp Hoa, nhưng tâm thì còn tham và sân nhiều lắm, xin chú cho em giải pháp cứu mẹ. Cái giải pháp cứu mẹ của mình xin thưa thiệt, trong trường hợp này cũng rất là khó, và tại vì cái người tham chấp niệm Phật mà cụ bà niệm Phật giả đầu và niệm giả đòi chứ bà niệm thành, chứ niệm thành thì còn tham làm chi, niệm thành thì còn phân làm chi, niệm thành thì còn cứ đuổi con cái này đuổi con cái nào làm chi. Cho nên có nhiều người tu mình thấy rõ ràng, cha mẹ tôi ngày hồi trước, cha mẹ tôi đâu có biết tu à, tu giả đạo tu chứ đâu có tu thiệt đâu. Cho nên có nhiều người giả đạo tu dữ lắm, đừng cho nghĩ mình thấy người ta niệm Phật bài ba câu như là tu. Tôi đã từng chứng kiến những người tu mà 30 mấy năm mà niệm Phật ăn chay 30 mấy năm sau cùng không được phản xạ, là tại tiền tu chấp chịu. Quý vị nhớ là khi mà người tu mà không biết cách giữa, không biết cách giải cái tập chấp chịu, chấp hơn những người không tu, chấp ghê lắm, người chấp. thì những cái chấp này nó làm cho phải càng chấp là càng chấp, càng chấp càng chấp, chấp nó thành cái chấp. Chữ sửa hai hai cái chữ sau là thành được. Khó lắm bây giờ. Thì bây giờ cái cách khó giải của mình là nếu mà quý vị thực sự thương cha mẹ thì cứ cầu Phật lực gia trì đi. Tôi thường thường sử dụng cái phương pháp mà tôi cứu độ cha tôi, mẹ tôi nói với quý vị. Quý vị đừng có nghĩ rằng là cứu cha mẹ tôi là dễ đâu ạ. Nhiều khi nước mắt nó trước tàn tệ thế này. Cho nên thành ra mình phải cầu Phật gia trì cho nhiều. Ví dụ như Nam Mô A Di Đà Phật, bây giờ con biết Phật pháp rồi, con biết đường đi về Tây Phương rồi, mà bây giờ con thành tâm cứu mẹ con, mà giờ cứ là con yếu quá, cầu A Di Đà Phật, cầu Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu chư vị Bồ Tát giúp đỡ cho con, gia trì cho con đủ năng lực để mà cứu cha mẹ con, phát tâm nguyện cứu mẹ con bằng sanh Tây Phương. Quý vị làm liền đi, thành tâm làm như vậy. Tại vì mình tu cái pháp môn này, Phật là luôn luôn nương vào cái từ lực của Phật, từ lực của chư vị Bồ Tát mà mình cứu mẹ mình. Rồi bắt đầu mình ra mình thử nghiệm đi, mình bắt điện thoại lên mình nói mẹ ơi mẹ niệm Phật và chữ mình như tát nước, à mình không có giận nữa nghe, tại mình phát tâm nguyện rồi mà, thì đừng có giận nữa. Cái phương pháp bắt điện thoại lên đã thất bại rồi, không cần nữa. Bây giờ bắt đầu sao? Viết thư, viết thư, viết thư mà bạn nghe được và hiểu được thì mình tiếp tục viết thư. Viết thư không được thì coi một cái bài pháp, coi một người nào, coi một phương cách nào mà cái người mẹ mình thích để mà tìm cách chuyển người mẹ của mình. Mà trong đó ngày đêm mình niệm Phật, mình hồi hướng công đức cho mẹ mình, có chút tiền nào mình bỏ ra nhím nhím là phong sanh ca, giải quyết cho mẹ mình, làm liền đi, cứ cầu Phật lực gia trì. Quý vị cứ thành tâm làm đi, rồi có một lúc nào đó quý vị sẽ cứu được cha mẹ. Thực ra là tôi bày cái phương pháp này, tôi biết cái nào tôi bày, tức là lấy cái phương pháp của tôi mà tôi bày quý vị. Ở bên Queensland có một cái mấy cái chị kia thì tu hành tốt lắm, thiền tâm thiện lành lắm, mà có một cha 92 tuổi không bao giờ chịu tu, nói với tôi là cự tới nơi luôn. Tôi cũng bày cái phương pháp như vậy, sau khoảng chừng hình như là 3 năm sau ông cụ mới bắt đầu tu. Bây giờ bước đầu tới chùa rồi. Quý vị có biết là ở bên Mỹ, ở đây tôi nói thẳng cái máy bên Mỹ, tôi nhớ ở bên Mỹ luôn, thầy chẳng phải có một người con gái trong suốt gần 40 năm trời, cô đã 40 mấy tuổi, thầy khuyên không được, không cách nào mà thầy khuyên được, mà còn viết thư còn cự thầy nữa, còn lý luận với thầy nữa. Nói rằng trong kinh Chúa nói là Phật giữ nhân nha, mắc mới gì mà anh che chống đối thầy, không chịu tu. Bây giờ đây sẽ bắt đầu ăn chay niệm Phật hình như là 2 năm nay rồi. Nhờ cái gì? Nhờ cái cuốn em bé ba khuyên người niệm Phật thầy gửi cho cô bỏ trên cái đầu tủ, cô không có thể đọc. Đến lúc mà dọn nhà xong rước ra cái cô làm đọc đệ tử, khi mình nào mà nghe cho tới cái khuyên người niệm Phật phát tâm ăn chay thiệt luôn. Cô thầy gặp chú cha, cô thầy mừng quá thì khóc. Cho nên có nhiều cái người ta cảm ứng cái gì, tức là tìm một cái phương thức để mình giúp cho họ. Nhiều khi chính mình nói được, nhưng mà một người khác nói được, một người bạn nói được, một người em nói được, hay là một người cháu nói được, chúng ta phải vận dụng tất cả. Mà đầu tiên vậy, muốn cứu người chúng ta phải phát cái tâm nguyện trước, là tâm nguyện cứu mẹ con để mà trả trọng chị Hiếu. Nếu mà chưa, vị chưa phát cái tâm nguyện ra cứu không được đâu, mà phát cái tâm ra quý vị có thể cứu được. Tại vì nếu mà không phát tâm ra, chỉ cần ông cụ ông la một vài tiếng là chúng ta bỏ cuộc liền. Mà chúng ta phát tâm nguyện ra, chúng ta quyết định không bỏ cuộc. Mà không bỏ cuộc như vậy, chúng ta trì trí tìm mọi cách A Di Đà Phật, chư thánh chúng tìm cách chỉ điểm cho chúng ta những cái điều đó. Là sao? Chúng ta cứ thử cái này thử cái khác, là thực ra nhiều khi có cái sự gia trì của nó mà chúng ta cũng hay. Đến một lúc tự nhiên có một người nào đó tới nói một câu, cái người mẹ của mình chuyển liền. Nó nhiều lắm, tôi thấy có nhiều người thành công trong cái chuyện này thực sự làm như vậy đó. Thì tôi bày quý vị là cứ luôn luôn là nương vào cái vật lực để mà cứu mẹ, cứu cha mình. Chứ còn không thì tôi nói thiệt, cứu người ngoài thì đơn giản, mà cứu người trong nhà khó lắm quý vị. Quý vị đừng có nghĩ là tôi làm cái chuyện này là nó dễ đâu. Khó lắm, được mà tôi liều mạng với làm ào thì tự nhiên tôi cứu được nhà tôi. Quý vị biết nhà tôi là ông tu đạo cao đài 62 năm trước, rồi bắt đầu tôi mới đưa cái câu hỏi gì nào cho ta. Ông chửi tôi như tác nhớ, mà ông ta là người gọi là thân hàm nhân sĩ trong nhà, là một cái chức sắc nữa, mà tôi làm đến cùng rồi ông cũng phải đành coi như là nhất định là thừa cái tấm mình A Di Đà Phật lên là ngày đêm niệm Phật. Ông đọc kinh A Di Đà thuộc lòng luôn mấy năm rồi, mà ông cái lúc mà còn yếu còn có khỏe, ông thằng người đứng thở mỏ ở nhà tôi, ông là đứng thở mỏ A Di Đà, ông mỏ cái người ta đến chùa ông đến mỏ. quý vị có hiểu không? Cho nên mình phải thành tâm dữ lắm mới cứu được người chứ còn không mình sơ khó cứu người lắm. Cho nên rồi tất cả những cái này còn dư một số thì để vào ngày mai. Và đến ngày mai thì còn không chót nữa thì chúng tôi nói về cái những cái mà cái sơ suất trong cái lúc mà chúng ta bệnh viện và nhận có những cái gì mà quý vị thấy còn thiếu thì có thể hỏi thêm, chúng ta nói là những cái gì nên làm mà những cái gì không nên làm trong lúc bệnh viện, như vậy là chúng ta cũng có thể nó tạm gọi là đầy đủ trong cái pháp bệnh viện. Mong rằng là những cái lần đó này nó cũng giúp bệnh chơi cho bệnh một chút ít cái cách để hộ niệm. Nếu mà trong lúc nói chuyện mà có gì sẽ thì xin cho vị tha thứ cho ha. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh cầu trên